Hàn Băng Vũ. Gã chán đời, mụ điên và những màu tối. Đêm. Ánh trăng vằn vặt len qua khe cửa sổ, sáng đến nhức nhối, làm gã không sao ngủ nổi. Trăng trở liên tục, nghe mọt ăn cột nhà đến ghê răng. Gã bỗng thấy như có tiếng thả gầu, rồi tiếng suối nước ầm ọp ngoài giếng. Cái giếng cũ không biết từ đời nào đã rêu phong, bị bỏ hoang. Chỉ có mấy người phu đạo mộ dùng rửa cuốc xẻng. Đã nửa đêm, ngoài gã phải ở lại căn nhà sập sệ trong coi nghĩa địa này, làm gì còn ai lãng vãng tới đây nữa? Lẽ nào là ma? Nghĩ vậy, ngã nhõm người dậy, nhòm qua khe cửa sổ. Con ma lõa lồ trắng nhợt nhạt đang dội từng gào nước lên người. Từng giật ánh trăng chảy tràn xuống mái tóc, lên vòng ngực nhục chủng cao, lên những dẻ xương sườn như sóng lượn, cái bụng hóp vào để vô ra hai cái xương chậu và đôi chân thẳng đuột. Thẩn xạ giới tính khiến bụng dưới gã thắt lại, co gập đùi lên, gã đờ đẫn nhìn. Con ma cứ vô tư tắm, vỗ bùm bột lên người. Luồng điện chạy dọc xương sống gã, gã như người ngơ ngẩn mất hồn, quên mất thế gian hiện hữu. Đến khi gã tỉnh táo lại thì mặt trời đã đâm từng vạt xiên chéo gắt gỏng. Gã ngửi thấy mùi hăng hăng ngai ngái dưới đũng quần. Giật mình, gã đẩy tung cửa sổ nhìn ra ngoài giếng. Chỉ có cây dương sỉ rung rinh bên thành giếng chơ vơ. Gã tự nhủ mình đã mơ một giấc mơ thật đến quái gở. Không phải gã chưa mộng tin bao giờ, nhưng chuyện đêm trước vẫn làm tâm trí gã mông lung khó chịu. Gã nghĩ đến chị dâu rồi cố gạt đi. Gã trai của ngày 17 vừa lớn chưa biết yêu đương, đặt chị dâu làm chuẩn mực, rồi vô tình tưởng tượng đến thân thể chị trong những giấc mơ của kẻ ham khám phá chính mình. Đêm trăng sáng, gã nằm nghe chị dâu trằn trọc rồi bật chị ra giếng, múc nước dội ào ào. Gã lặng lẽ đi theo, nước bích dính lên cái áo trắng và quần satin mỏng tạo ra những đường cong. Đầu nhũ hoa đội lên dưới lớp áo, gã từ từ tiến đến rồi ôm chầm lấy chị. Gã đợi cái tắt nảy lửa cho tỉnh người, nhưng sau giây lát bất ngờ, gã thấy mình bị siết chặt, đầu gã dúi vào rãnh ngực mềm mại. Để bàn tay chị dẫn dụ, gã đặt tay lên vòng ngực ấm nóng, vân vê đầu nhũ hoa săn lại. Tiếng thở hổn hển đứt quãng của chị phả vào tai gã, khiến gã rùng mình. Cũng là lúc chị vừa dứt hẳn người ra khỏi gã như bừng tỉnh cơn mê. Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo hẳn, gã lùi lại nhìn khuôn mặt chị dâu co rúm như vừa lỡ tay giết người. Gã lao ra ngoài ngõ, xô cánh cổng, chạy ra ngoài đường đê đậm ánh trăng trên những sợi rơm vàng. Gã vẫn kịp nghe, phía sau, chị dâu đổ sụp xuống, tiếng khóc như xé cả vành trăng. Gã cứ chạy mãi ra đầu làng, rồi sang đến làng khác. Đến khi mệt nhoài, gã ngã phịch xuống bờ đê, hơi thở như bị đứt lìa. Nhìn lại bàn tay mình nóng rẫy tứa mồ hôi, gã bật khóc cho đến khi thiếp đi. Không dám trở về làng, hôm sau thức dậy, gã lại đi tiếp. Gã cứ đi mãi, đi như thói quen. Ai thuê gì làm nấy? Sau nhiều năm trôi dạt đến làng này, ở trong căn nhà sập sệ trong bãi Tha Ma, vẫn cày thuê cuốc mướn. Vậy mà cũng đã ngót nghét hơn chục năm, gã đã như ông già, mắt sâu hắm lại, râu ria không cạo, uống rượu như hũ nút, mà hút thuốc lào như cái ống khói. Gã tôn thờ và thương chị dâu, nhất là sau khi anh trai bỏ đi theo người đàn bà khác, chị vẫn vò vỏ chăm sóc mẹ và gã, từ lúc nhỏ dại cho đến khi lớn. Càng thương thế, gã lại càng không thể tha thứ cho mình, không thể quay trở lại nhìn mặt chị dâu. Nhiều lần tự tử không thành, gã thành kẻ chán đời, khinh đời và ngạo đời. Đêm, không tin mình đã mơ, gã thức canh con ma quay trở lại. Vẫn tiếng ồm ạp dội nước tắm, vẫn cái cơ thể lõa lồ dưới ánh trăng. Gã những muốn xô thẳng ra đuổi, nhưng cứ ngây ra như pho tượng. Con ma có đôi mắt trũng sâu buồn và bờ môi cong úp xuống. Gã có thể thấy rõ lòng ngực con ma phập phồng theo nhịp thở và biết chắc đó là một con người. Cảm giác tội lỗi khi ngắm trộm người tắm, gã định quay mặt vào trong, nhưng ham muốn đàn ông vẫn cứ trỗi dậy, khiến gã không nhúc nhích được. Lần nữa, gã nhận ra rằng, người đàn bà đã khiến gã xuất tinh một cách dễ dàng. Gã muốn biết người đàn bà đó là ai, nhà cửa ở đâu, nhưng cơn buồn ngủ như tấm chăn phủ kín gã. Gã thiếp đi. Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy và giặt hai chiếc quần lót sau hai đêm bên giếng. Vừa giặt gã vừa thấy khó hiểu với bản thân mình, hay chính xác hơn là khó hiểu với ma lực của người đàn bà. Mà dáng hình còn xa mới đạt đến độ hoàn hảo. Ngay cả với gái làng chơi ve vãn khi ngồi trên đùi gã cũng chẳng thể khiến gã ham muốn vậy. Giặt xong, gã rít một hơi thuốc lào rồi cầm chai vào làng mua rượu. Vừa ra khỏi nghĩa địa một quãng, gã gặp đám trẻ đang cầm que chồng ghẹo ném đá vào một người đàn bà ngoài đường. Người đàn bà úp mặt vào bàn tay, sợ hãi, đưa tay kia ra hua hua xua đuổi một cách yếu ớt. Đoán mụ bị điên, thương hại, gã bước vào nạt đám trẻ. Lưng gã bỗng nóng hổi bởi bộ ngực mềm mại mụ điên vừa áp vào người che chở mình. Bàn tay mụ bám chắc vào ngực gã, tim gã đập thình thịch. Mùi đàn bà bất ngờ làm gã sững lại. Gã gỡ tay mụ, cầm chai chạy thẳng một mạch đến quán tạp hóa giữa làng. Ở quán, người ta đang bàn tán về việc mụ điên mới trở về làng. Người ta bảo mụ điên tình. Mụ từng trèo lên nóc tủ, dẹp hết bàn thờ xuống vì chính các cụ trên đó khiến mụ mất người yêu. Nghe đầu mụ hóa điên sau khi người yêu nhảy xuống cái giếng cạnh bãi tha ma tự tử vì bị gia đình ngăn cản. Lúc chưa bị nhốt vào trại điên, hàng ngày mụ đi lang thang thơ thẩn tìm người yêu, lúc khóc, lúc cười. Đêm đến lại mò đến cái giếng người yêu tự tử, tắm rửa sạch sẽ. Thầy bói nói, chỉ cần gả chồng cho mụ, bệnh điên sẽ khỏi. Nên lần này được trại điên cho về ăn Tết vì đã đỡ bệnh, gia đình mụ để mụ ở nhà, cố tìm cho mụ một người chồng. Chỉ nghe đến thế, gã lẳng lặng bỏ về, không nghe thấy cả tiếng chủ quán gọi lại lấy chai rượu bỏ quên. Không có rượu, đời đã đủ cay đắng lắm rồi. Kể từ hôm ấy, gã cấm lũ trẻ không được trêu chọc mụ. Khi thì gã cho mụ nắm xôi, khi thì cho mụ quả chuối. Gã dửng dưng khi được phong tước hiệu hiệp sĩ điên. Ban đêm, gã đóng chặt cửa sổ, nghe tiếng mụ thoải mái tắm bên ngoài. Gã không hề ngoái ra nhìn. Dẫu điên, mụ vẫn đáng tôn trọng hơn khối người. Lại một đêm trăng sáng, gã đợi tiếng bước chân của mụ đến bên giếng tắm. Gã bắt đầu sốt ruột và lo lắng cho mụ. Đến khi nghe tiếng lạo xạo quen thuộc trên sỏi, gã mới yên lòng. Một lúc vẫn chưa thấy tiếng thả gầu, gã bèn nhòm qua khe cửa. Mụ điên đang gục bên thành giếng. Quái, sao thế nhỉ? Một lúc không thấy mụ cử động. Ốm chăng? Gã đẩy cửa ra, lay lay vai mụ. Thân thể mụ lạnh ngắt. Không ngần ngại, gã xốc mụ bế vào giường. Đắp chăn một lúc, vẫn không thấy mụ ấm lên. Gã bèn lại góc nhà, lấy chai rượu còn nguyên từ lần bà chủ quán gửi đến khi họ bỏ quên, đổ mấy ngụm vào miệng mụ. Rồi gã lấy dầu gió thoa lên thái dương và bàn tay bàn chân mụ. Cơ thể mụ vẫn lạnh ngắt, tiếng thở yếu ớt. Gã lại đổ thêm vào miệng mụ mấy ngụm rượu nữa. Dốc chai dầu gió ra hai lòng bàn tay, gã chà mạnh rồi luồn vào trong áo xoa khắp cho mụ. Chạm vào bộ ngực mềm mại, gã toan rút tay ra, nhưng rồi lại thôi. Gã ngoảnh mặt đi, xoa cho mụ vội vã. Càng đến khi thấy mụ ấm dần, gã mệt quá, nằm xuống thiếp đi. Gần sáng, gã thức dậy vì cảm thấy cái ôm của mụ ghì sát sau lưng. Gã cố gỡ tay mụ ra, nhưng mụ càng ôm chặt hơn. Gã quay người lại, co tay đẩy mụ. Cúc áo mụ bật ra, để lộ rãnh ngực thấp thoáng. Hơi thở mụ phả ra mùi rượu, tay mụ vít gã lại gần. Bàn tay vừa đẩy mụ ra, giờ đặt gọn trên ngực mụ. Gã muốn rút tay lại, nhưng bàn tay không nghe lời. Gã nhắm mắt, đưa tay cởi nốt hàng cúc áo, mân mê vòng cong mịn màng. Gã nín thở nhìn đôi mắt mụ nhắm nghiền. Gã bỗng dừng lại ngắm nhìn mụ, vuốt ve gò má mụ, rồi đặt cho mụ một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên gã hôn một người. Mụ bỗng giãn người ra như hưởng ứng nụ hôn của gã. Gã đã sợ một thứ chất, nhưng mụ đã không hề mở mắt ra một lần nào. Cả khi gã đã nằm trên mụ, nhập cơ thể mình vào cơ thể mụ, rút hết tất cả vào trong mụ, mụ vẫn không hề mở mắt ra một lần nào. Đến khi gã nghiêng mình, khẽ nằm xuống bên cạnh thì mụ quay sang, mở to mắt nhìn gã, cái nhìn không giống của người điên. Chưa kịp để gã phản ứng, mụ đã nhắm mắt lại, nắm lấy tay gã, như mơ màng ngủ tiếp. Gã cũng thiếp luôn vào giấc ngủ. Trong mơ màng, tay gã quàng sang ôm chặt mụ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã không thấy mụ điên đâu nữa. Gã nằm tới cuối buổi sáng rồi lang thang vào làng, không gặp mụ và đám trẻ. Gã vào quán, không nghe ai xì xào gì về mụ. Gã lại trở về, thẫn thờ như người mất hồn. Đêm ấy, mụ cũng không ghé tắm bên cái giếng mà gã đã nhổ sạch cỏ và đắp thành giếng thêm cao, sợ mụ trượt chân ngã. Ngày hôm sau, gã vẫn không thấy mụ đâu, chẳng ai bàn tán gì về mụ. Gã bỏ rượu, cai thuốc lào, chăm chỉ phát sạch bụi rậm ở nghĩa địa. Ba ngày gã đi làm thuê, tích cóp tiền, gói trong cái khăn bùi xoa nhét dưới gối. Từ trước, làm đến đâu, gã ăn tiêu đến đấy. Bây giờ tóc gã cắt ngắn, cạo sạch râu ria. Mỗi ngày, mỗi đêm, tai gã lắng nghe, mắt gã kiếm tìm. Mụ điên dường như không hề trở lại. Đôi mắt gã trũng sâu buồn, nghe trong gan ruột như bị mối ăn. Tin đồn mụ điên khỏi bệnh làm náo loạn cả làng. Lão thầy đã bói cho mụ gật gù tự đắc, nhưng chỉ cười bí hiểm. Làm tin mụ khỏi bệnh càng thêm kỳ bí xôn xao. Tin đồn đến tai gã, gã thấy chến choáng như người bệnh, cảm giác như sợ hãi, lại cảm giác như mất mát. Gã không dám ra khỏi cửa, Nhưng rồi gã vẫn cứ lao khỏi cửa đi tìm, đôi chân cuống cuồng vấp ngay bên thành giếng, gã ngã úp mặt xuống đôi dép lê màu đỏ sạch sẽ. Gã ngước mặt lên nhìn, đôi mắt người đàn bà cúi xuống nhìn gã, bàn tay nâng gã dậy, nước mắt chan vào nụ cười tỏa nắng, mầm thiêng liêng của ánh sáng đang tượng hình. Đăm đắm trong đêm mưa. Kiên muốn gào lên một tiếng cho vỡ bung lòng ngực, máu đỏ xối xả tuôn cùng với nước mắt. Nhưng Chuyên biết dù mình có khóc đến cạn kiệt sức lực, thì sáng mai Chuyên vẫn cứ thức dậy, đầu váng vất vì tụt huyết áp, họng khát khô như thể đêm qua lỡ uống quá chén. Đời Chuyên chưa từng được ai mời ngửi mùi men rượu, nhưng Chuyên thèm cảm giác say như thể lâu rồi mình chưa từng say. Chuyên say tàu xe, say sóng biển, say cà phê và say cả nước mắt mặn của chính mình. Ban đầu sẽ là cảm giác quặn lên ở vùng thượng vị, chỗ hõm vào dưới xương ức, người lả dần ra theo cơn chóng mặt kèm với đau đầu. Có khi Chuyên còn buồn nôn rồi thiếp đi, chẳng rõ là ngủ hay ngất xỉu. Nhưng đêm nay Chuyên không muốn khóc rồi lả đi nữa. Nước mắt vẫn cứ ròng ròng chảy, Chuyên cắn chặt vào bàn tay mình cho bớt cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực. Bàn tay bật máu tươi, vị mặn tanh tanh nơi hàm răng đang nghiến chặt. Chuyên vắt chiếc khăn rằn của mình qua song sắt, buộc vào quai cái can 10 lít đầy nước đặt bên thành cửa sổ. Qua dòng nước mắt nhạt nhòa, Chuyên quay nhìn lại căn phòng lần nữa, rồi đưa cổ vào và đẩy mạnh can nước rơi xuống. Chiếc khăn rằn siết chặt vào cổ Chuyên theo sức nặng của chiếc can. Chuyên mỉm cười và khép mắt. Những con đom đóm bay lập lòe mờ ảo. Từ nay Chuyên sẽ được bình yên. Trên ngọn đồi ướt đẫm sương, dưới gốc cây trơ trọi, Chuyên vẫn thường ngồi bên thành, ngắm những con đom đóm lập lòe trong đêm tối mịt. Trán thành đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Em nặng lắm hả anh? Anh có mệt không? Bình thường. Thì anh trả lời em cọc lốc thế à? Chuyên biểu môi, lườm Thành một cái. Thành cười xòa, lộ rõ vẻ bối rối. Thì trả lời thế nào? Bình thường thì anh bảo bình thường. Chuyên nhéo hông Thành một cái, làm Thành kêu oai oái, mặc dù không cảm thấy đau. Không mệt thì bắt cho em con đom đóm đi. Bắt làm gì? Không bắt cho em thì em tự bắt. Chuyên bám vào thân cây, co người đứng dậy, từng giọt ánh sáng lung linh bay trước mặt như trêu ngươi. Chuyên đưa tay với mới nhận ra rằng chúng rất xa, xa như những vì sao vậy. Chưa bao giờ Chuyên tự tay bắt được một con đom đóm. Chuyên cố đuổi theo, cái dáng cong què như con pa lệch hẳn về một bên, hai cánh tay co cóp, không duỗi được cố với lên. Chuyên chạy, Chuyên đuổi hết tốc lực theo những con đom đóm thơ thẩn bay mà vẫn không kịp. Kìa em, cẩn thận! Thành la tới đỡ Chuyên như không kịp. Chuyên đang nằm úp mặt xuống đất, lưng còng lên, tiếng rên khe khẽ. Thành lật người Chuyên lại. Tối quá, Thành không nhìn thấy máu mũi Chuyên chảy và tấy đỏ. Nhưng Thành biết Chuyên đau, bởi chính Thành đã đau từ lúc thấy Chuyên sắp ngã. Ôm Chuyên vào lòng, Thành mắng khe khẽ. Đáp lại, Chuyên chỉ khờ khạo cười. Em không sao đâu. Ra đường không ai gọi Chuyên bằng tên, người ta gọi Chuyên là con què. Con què, con bà quá. Bà quá ấy từng ngất đi 5 lần lúc nhìn mặt đứa con không ra hình người chào đời, rồi lần lượt chôn từng đứa trước khi chôn chồng. Chuyên là đứa thứ 6, xinh xắn, thông minh nhưng ốm o còi cọc và không được làm người cho đáng kiếp người. Mỗi lúc thấy Chuyên véo von hát với cái chuông gió thành tặng, mẹ Chuyên lại thở dài sườn sượt. Giàu ơi, cứ mơ mộng hảo rồi lại khổ cả đời con ạ. Mỗi lần nghe câu ấy, tim Chuyên thót lại nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười gượng gạo, vẻ thản nhiên. Chiếc nhẫn cỏ héo quắt cất trong chiếc lọ bằng ống trúc, gài nút lá chuối, Thành tặng cho Chuyên, Chuyên vẫn cất dưới gối. Với mẹ Chuyên, ấy là trò nhăn nhít nông nổi, dù ngàn lần mẹ Chuyên biết, ấy là báu vật của lòng tin. Cứ cưới đi, rồi nhà nó đến đốt nhà mày ra cháu ạ. À. Cứ nhìn cái thân cô đây mà rút kinh nghiệm. Cô lấy chồng lần 2, vẫn lỡ dở. Đêm nằm không. Với chồng trước bằng tình yêu như Chuyên bây giờ, có với nhau 2 mặt con què quặt, chú bỏ đi lấy vợ khác. Cô tái hôn với người khác, cũng bằng tình yêu và sự rung động, cảm thông. Cô không dám sinh con, sợ nối gót 2 đứa trước đã chẳng ra hồn người. 2. Bổ sung thêm vài câu cho Việt ơi. Đoạn chồng 2 và cô chia tay. Người không dắt nhau ra tòa ly hôn, nhưng chú ít về nhà đến nỗi mỗi lần chú đến cổng, con chó chú từng nuôi sủa ầm ĩ, nhảy chồm lên dọa cắn. Chuyên cười, mình sẽ không bao giờ có số phận giống như cô đâu. Nhưng ngay cả trái tim Chuyên cũng thắt lại với lời tự động viên chính mình. Chiến tranh đã để lại quá nhiều di chứng đau đớn cho các thế hệ khi ông nội tưởng nó đã kết thúc ngày hòa bình lặp lại. Nhưng dù hòa bình, các con cháu ông vẫn không hề có được một ngày bình yên. Còn 6 ngày nữa đến ngày mình đăng ký kết hôn, anh có cần nghĩ thật kỹ lại không? Không để Chuyên nói hết, Thành khóa môi Chuyên lại bằng nụ hôn. Chuyên tin Thành sẽ giữ lời hứa, không bao giờ buông tay Chuyên. Bàn tay Chuyên gầy và yếu ớt quá, nó không nắm nổi số kiếp của Chuyên. Đôi chân Chuyên khẳng khiu, cong vênh quá, nó không đủ sức đưa Chuyên đến bến bờ hạnh phúc. Tất cả ngã vào vai Thành, như lúc Thành cõng Chuyên lên ngọn đồi Bắc Đom Đóm. Nhưng đây đâu phải là đoạn đường lên đồi, đây là đường đời, rất rất dài. Úp mặt vào ngực Thành, Chuyên bỗng thấy ngực Thành thoát lại, dường như nén một hơi thở dài. Tim Chuyên lại nhói lên một cái. Đăng ký kết hôn xong, được pháp luật thừa nhận xong rồi sao nữa? Chuyên có được làm vợ, làm dâu cho tròn nghĩa vụ và tình yêu, trong ngôi nhà vĩnh viễn không bao giờ mở cửa đón Chuyên. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Nhưng nếu như mẹ bắt anh phải lựa chọn, anh không biết. Thành thở dài, tiếng thở Chuyên rưng rức, úp mặt vào ngực Thành. Má Chuyên nóng hổi, môi mặn chát, ướt đẫm. Chúng mình sẽ hạnh phúc, phải không anh? Ừ, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Nhưng cô bảo, có thể em sẽ không sinh được con, cô Út cũng không sinh được. Không có con thì mình có nhau. Chuyên vòng tay siết chặt Thành, môi Chuyên cong lên một nụ cười thấp thoáng như con thuyền trôi trong sương. Bỗng Chuyên giật mình, ngồi bật dậy, bàn tay còng quèo đặt lên bụng dưới. Chuyên cúi nhìn bụng mình. Ngộ nhỡ em có thai thì sao? Chúng mình sẽ sinh nó, nhưng biết đâu nó sẽ dị dạng. Chúng mình sẽ nuôi nó, sẽ vẫn yêu thương nó. Nhưng đời nó sẽ khổ, như đời em vậy. Thảng thốt, bốn mắt nhìn nhau, rưng rưng, nức nở, bốn mắt đỏ hoe, nhưng không ai còn nước mắt để khóc. Cạn mồ hôi và nước mắt, Chuyên vẫn tốt nghiệp đại học với bao nhiêu sẹo ngã bầm dập khắp thân thể dị dạng, nhưng không hề có một nơi nào nhận Chuyên vào làm việc. Chuyên mở lớp dạy học tại nhà, đi dạy tình nguyện ở bệnh viện, trại trẻ mồ côi, bán hàng từ thiện. Chuyên đi tới đâu, ở đó có nụ cười và có lòng không phục Chuyên. Chỉ tiếc Chuyên chưa bao giờ được đặt chân tới ngõ thế giới của Thành, để thế giới ấy nhìn thấu con người Chuyên, chạm vào Chuyên, mà nghiêng cho Chuyên chút tình yêu thương. Thế giới ấy chỉ thấy Chuyên là con què, con bà quá. Thế giới của Thành, nhưng không nhìn Chuyên bằng con mắt giống như Thành. Chuyên nỗ lực hết mình, nhưng vẫn bị cuộc đời phụ lại. Cuộc đời Chuyên như một cuộc rượt đuổi bắt đom đóm trong đêm. Những con đom đóm tưởng rất gần, nhưng Chuyên không bao giờ chạm tới được. Chuyên đuổi theo những hy vọng rồi chới với vấp ngã. Chuyên lại nhìn những con đom đóm hy vọng khác bay ngang tầm mắt và lại đứng dậy đuổi theo. Cuộc đời Chuyên là cái vòng luẩn quẩn của hy vọng, đổ ngã, kiệt sức rồi lại hy vọng. Nhưng cái kết vẫn chỉ là một mớ thất bại đau đớn mà sự dũng cảm cũng không giúp gì được cả. Cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu cũng vậy. Chuyên vẫn cứ bắt trượt con đom đóm hy vọng của mình và vấp ngã. Trong vòng tay đẫm nước mắt của Thành, Chuyên thổn thức. Mẹ bắt anh phải lựa chọn, điều ấy là quá sức với anh. Anh không thể từ bỏ em, cũng không thể từ bỏ gia đình. Em sẽ giúp anh lựa chọn. Làm như thế nào? Quá vợ, người ta vẫn có thể tái giá được bình thường. Không để Chuyên nói hết câu, Thành bịt miệng Chuyên lại. Hai người ôm nhau run rẩy khóc. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, chắc bão sắp đổ. Đêm tối đen như mực, nhưng những con đom đóm không thể bay, lập lòe sáng trong màn nhung của bóng tối. Đợi Thành ra về, Chuyên chốt cửa và vắt chiếc khăn rằn qua song sắt, buộc vào qua chiếc can đầy nước đặt bên thành cửa sổ. Chuyên đã mệt mỏi quá trong trò chơi đuổi bắt, chỉ đem đến những cú ngã tuyệt vọng. Đưa cổ vào cái thòng lọng, Chuyên đẩy mạnh. Chiếc can rơi xuống, siết chặt cái khăn, ngang cổ. Mắt Chuyên hoa lên những con đom đóm, miệng Chuyên khẽ hé nụ cười. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, bỗng tiếng gõ hối thúc dồn dập ngoài cửa, chiếc can nặng kéo chiếc khăn căng ra rồi tuột khỏi, rơi phịch xuống vườn sau. Đầu Chuyên chến choáng như vừa phải cơn say, nước mắt trào ra trên gò má. Ngoài cửa tiếng gõ dồn dập hơn, Chuyên cúi mặt bật khóc. Dẫu là bão tố, Chuyên vẫn cứ phải tìm và đuổi bắt theo con đom đóm của mình. Vì đời không cho Chuyên cơ hội, nên chỉ có hy vọng mới đem đến cho Chuyên cơ hội. Dù cơ hội ấy là để lại vấp ngã, sáng mai Chuyên vẫn phải thức giấc chào một ngày không chắc đã tạnh mưa. Lòng kiêu hãnh của đàn bà. Chỉ vài phút nữa, tôi sẽ phải gặp tình cờ Hùng trong một cuộc hẹn được sắp đặt từ trước, không phải cho riêng chúng tôi. Thật nực cười, tôi thấy bối rối, gặp lại một người đã lấy đi của mình tất cả mà không hề ngoảnh lại dù một lần trong suốt ngần ấy năm. Tôi đã cố không nhắc về Hùng, không than vãn và không khóc lóc. Tôi cố để làm được cái gì đó cho có chút danh lợi và tiền bạc. Vấn đề tiền bạc, và cười nói như một kẻ mất trí. Tôi tưởng mình có thể sống được một mình không có anh bên cạnh đã là siêu lắm. Nhưng bây giờ khi sắp phải đối diện với anh, tôi lại cảm thấy mình bối rối. Bằng một vẻ ngạo mạn, tôi tô màu son thời trang nhất sau khi đã trang điểm kỹ lưỡng và xịt lại nước hoa hàng hiệu lên người, thêm đồ trang sức có giá trị và đôi giày cao gót. Tôi nghĩ mình có quyền đặt mình ở vị thế cao hơn. Cố duỗi thẳng chân một cách kiêu kỳ trong vẻ là lực của chiếc váy ren sang trọng, tôi bước vào phòng họp, nơi tôi biết Hùng đang ở đó chờ tôi hoặc đang ở đó để cho tôi chờ được gặp. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để nhoẻn cười kiêu ngạo, coi Hùng như người không quen biết. Tôi cảm thấy hả hê khi tưởng tượng rằng Hùng sẽ bất ngờ và thất vọng khi thấy tôi hờ hững với anh. Hùng ngồi đó, bé nhỏ trong vai trò của một trợ lý trưởng phòng. Anh khoanh tay trước ngực, không quay lại nhìn tôi mà có vẻ tránh né khi nhìn về phía trước. Nụ cười tự mãn trên môi tôi bỗng nhạt thếch và trở nên gượng gạo. Một cơn nhói buốt chạy dọc khắp thân thể, tim tôi nhói đau. Các cơ mặt cứng lại, không cử động theo ý mình. Vậy là tôi đã thất bại hoàn toàn, tôi thấy mình thực sự thất bại. Nếu Hùng ở đó, hợm hĩnh trong vai trò đối tác dửng dưng, hoặc anh trong vẻ giả tạo hối lỗi, tôi đã thấy đắc thắng. Chiếc áo sơ mi cũ hơi nhầu nhĩ và đôi giày da bám bụi. Khiến tôi chân hững, ở anh là lịch sự và kiểu cách gượng gạo. Tôi thấy xót xa, rốt cuộc tôi đắp lên mình những thứ này để thấy người đàn ông từng phản bội mình, ân hận khi nghĩ đến vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi, nhưng tất cả mọi thứ lại thừa thãi. Tôi thấy xót xa khi nhìn anh trong bộ dạng đó. Bận rộn, khô khan trong cảm xúc và không được ai quan tâm chăm sóc. Tôi muốn biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, bây giờ và kể từ lúc anh bỏ tôi đi. Vậy là tôi vẫn quan tâm đến anh, và tôi thất bại trong tính toán có thể làm anh tổn thương ít nhiều của mình. Tôi thấy mình đáng thương khi cố tỏ ra rằng mình đang có một người đàn ông bên cạnh chăm lo hạnh phúc bằng chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út mà tôi tự mua, chỉ một chiếc ở tiệm cầm đồ nào đó mà tôi không nhớ tên. Rốt cuộc tôi cũng chỉ đứng ở vai trò bị động trong vụ thương thảo hợp đồng, nép sau thói quen nghiệp vụ mà mất đi sự linh hoạt. Không có gì kinh ngạc, phía đối tác, phía Hùng vẫn chấp nhận mọi yêu cầu mà phía công ty tôi đưa ra, không yêu cầu một điều gì. Nhưng tôi có cảm giác là mình đã không hiểu chính ngôn ngữ của mình. Không liếc nhìn Hùng lấy một cái, nhưng tôi lại hướng về phía anh. Suốt buổi, trong đầu tôi chỉ nghĩ, liệu Hùng có đang nhìn tôi không? Hùng đang làm gì? Đang cảm thấy thế nào? Hùng vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng như những năm về trước, khi anh còn thề thốt những lời yêu đương trong vòng tay tôi. Nụ cười anh lịch sự và hiền lành đến đáng sợ. Đáng sợ bởi vì tôi không biết đâu mới là con người thật của anh. Thiên thần hay quỷ dữ? Tôi cảm thấy mặt mình trắng bệch, nhợt nhạt như người sắp chết đuối. Tôi khổ sở với cái suy nghĩ rằng anh không hề thương nhớ hay nghĩ gì về tôi, dù tôi đã cố gắng chấp nhận điều đó rất lâu về trước. Lâu như từ tận kiếp trước vậy. Như có sự sắp đặt đáng khiển trách của duyên số, tôi và anh bị bỏ lại ngồi với nhau, chỉ có riêng hai người. Xoắn chặt hai tay đẫm mồ hôi vào nhau, tôi hỏi một cách máy móc. Anh sống thế nào? Giọng tôi khô khốc vang lên. Ngã người ra chiếc ghế phía sau, anh rút một điếu thuốc, kiểu cách bật diêm với động tác vẫy que diêm tắt một cách thừa thãi. Hùng rít sâu một hơi, khói thuốc xám đặc bay lên trước đôi mắt sâu hun hút, hàng mi dài mà tôi đang cố tránh né để nhìn vào, vẫn cứ chăm chăm nhìn vào nó một cách hiếu thắng. Bằng cách đó, tôi nghĩ mình đang tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo hơn khi gồng mình thể hiện là tôi không có cảm xúc gì với anh cả. Em muốn anh sống thế nào? Giọng anh nhẹ nhàng, thanh thoát, y như ngày nào khi hai đứa dựa đầu vào vai nhau và anh hát tôi nghe, hứa hẹn những điều sến đến sởn gai ốc. Không có lý do gì để em không mong anh sống tốt, trong khi cuộc sống của em bây giờ hơn cả tốt. Giọng tôi the thé, chói tai. Giấu hai tay dưới gầm bàn, tôi xoay xoay chiếc nhẫn, quá lẫm lẻo, vốn không phải của mình. Rồi tôi đặt tay lên bàn, hướng mặt chiếc nhẫn về phía Hùng, gây sự chú ý. Anh thoáng liếc qua, làm như không để ý, rít một hơi thuốc thật sâu trước khi phả ra một cách điềm tĩnh. Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nhận lấy trong cuộc đời thôi. Đôi khi là cả một phần trong những gì mà người khác nhận lấy nữa. Chúng ta không có quyền phán xét số phận. Tôi bật cười trước giọng nói trầm ấm đã bắt đầu có dấu vết của sự từng trải trong anh. Tôi cao giọng, những chữ nghĩa trơn tuột một cách rành mạch không cảm xúc. Như cái cách anh phản bội em cũng là một phần mà số phận nhúng tay vào sắp đặt ư. Hay ho thật đấy, Khi mà anh nói đó là việc không thể làm khác được, anh đùa giỡn với tình cảm của em như đánh một ván bài mà chỉ có em là người phải trả giá. Như thể em mắc nợ anh từ kiếp trước và em đáng bị như thế. Anh say đắm và nồng nhiệt, rồi vứt bỏ mọi thứ như ném một que diêm đã tàn lụi bởi vì anh chán ngán. Anh lừa dối bằng lời nói và chính những hành động của anh. Anh dành cho em tất cả những gì mình có, rồi cuốn gói của em tất cả mang đi, chẳng để lại gì, ngoài tuổi tác em cứ già nua dần. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới giả mạo. Em đã luôn cầu nguyện để anh sống tốt và đừng bao giờ hối tiếc về việc đã phản bội em. Giọng tôi cao dần, cố tỏ ra bao dung một cách cay nghiệt. Hùng chăm chú nhìn tôi, anh không hề tỏ ra khó chịu. Ánh mắt anh vẫn một nửa lạnh lùng, nửa kia thì dịu dàng, không khác gì lúc xưa. Chùi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn. Bằng động tác chân phương, anh đưa tay lên gạt sợi tóc lòa xòa không được chải chuốt cẩn thận. Tôi mím môi, nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của anh. Anh sẽ nổi giận, sẽ nhìn thẳng vào mặt tôi và lớn tiếng. Anh biết cách quay ra đổ lỗi cho người khác. Nhưng trái với anh của ngày xưa, anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng khác tôi tưởng. Em đã dùng chuẩn mực đạo đức trong con người em để phán xét mọi thứ quá lâu rồi. Em đã dùng những chuẩn mực đạo đức trong lý thuyết, trong những bản tình ca để phán xét anh. Ừ, anh là một thằng khốn nạn, anh là một thằng điểu cán, anh bỏ chạy khi đáng lẽ anh phải ở bên em. Anh biết anh tồi tệ, nhưng cuộc sống có nhiều thứ thực tiễn mà không phải chỉ có chuẩn mực đạo đức là đánh giá được. Anh không muốn nói, nhưng ở trong trái tim anh thì em không còn đứng ở vị trí quan tòa được nữa. Em cũng sẽ thành tội phạm hay ít nhất là đồng phạm để anh trở thành thủ phạm gây ra nỗi đau cho nạn nhân. Không ai khác chính là em, người duy nhất mà cuộc đời anh đã yêu. Giọng anh nhanh dần. Giả tạo, tôi thốt ra không kiềm chế được. Yêu. Tôi khoát tay. Người duy nhất mà cuộc đời anh đã yêu ư? Anh không biết em đã cầu xin trời đất để anh quay trở về, cầm dao đâm thẳng một nhát vào tim em như thế nào đâu. Điều ấy dễ chịu hơn nhiều so với vết thương lòng mà anh đã gây ra cho em. Tôi cố kiềm chế để không khóc, những ngón tay trắng bợt ra khi tôi cố đang chặt chúng vào nhau. Vậy còn em đã yêu anh hết lòng chưa? Có lẽ em nghĩ anh không có quyền để chất vấn em về thứ cảm xúc cao quý mà em đã có, đã dành cho anh, theo cái cách em nói rằng đã yêu bằng tất cả trái tim mình. Nhưng em đã yêu anh hết lòng hay chưa? Hùng châm thuốc hút, anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Tôi đã yêu anh hết lòng hay chưa ư? Lồng ngực tôi nhức nhối, tức giận và đau đớn. Chúng mình giận hờn nhau và anh say nắng trước người con gái khác. Trách nhiệm quàng lên trên đầu anh, tất cả tội lỗi đều dồn tất cả lên anh. Anh thành một kẻ đốn mặt và phụ tình. Nhưng còn em, trong thời điểm đó em đã làm gì với tư cách là một người yêu anh bằng tất cả những gì em có? Hùng búng búng tàn thuốc, tôi thấy mắt mình mờ đi, toàn thân mệt lả. Tôi không biết vì sao chúng tôi ở đây cho cuộc đối thoại này, để thêm đau đớn hay là đau đớn thêm một lần cuối rồi chấm dứt tất cả mọi nỗi đau đã gây ra cho nhau. Hùng đẩy ly nước về phía tôi, anh chậm rãi khoan thai phả hơi thuốc. Ánh mắt anh nhìn tôi tỏ vẻ chút lo lắng lịch sự, như sợ tôi sẽ chết ngay ở đây trước mặt anh, một người không hề can hệ gì tới tôi mà vô cớ sẽ gặp phiền toái. Tôi lúng túng cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Tôi cảm thấy tay mình đang run lên, cầm không vững. Em đã rũ bỏ anh bằng những lời lẽ êm đẹp và cao thượng. Em đã viết những điều đó trong email và gửi anh bằng sự tỉnh táo, phải vậy không? Em nói em không cần một người đàn ông như anh ở bên cạnh và rằng anh không hề xứng đáng. Em cao thượng một cách tàn ác. Đáng lẽ em cũng có thể la hét, gào thét. Em cũng có thể tỏ ra yếu đuối và ủy mị. Nhưng lòng kiêu hãnh của em... Phải, chính là lòng kiêu hãnh của em đã không cho phép em hạ mình trước anh. Để cho anh biết rằng em yêu anh, em cần anh bên cạnh và em đang sợ hãi, em muốn được anh chở che, gần lại. Tự em đã kết thúc tất cả. Hùng dõi thẳng ánh mắt vào tôi chất vấn. Tôi thấy mình sắp ngất đến nơi. Toàn thân tôi rũ ra không còn sức sống. Tôi mím chặt môi, giọng bắt đầu run rẩy. Còn cô ấy, cô gái ấy. Cô ấy cướp mất anh, hay tự anh đã ra đi để tình yêu chúng mình tàn lụi? Tôi chất vấn, hỏi một cách ngu ngốc. Lòng kiêu hãnh đã giết chết tình yêu của chúng ta, chứ không phải tình yêu đó không đủ lớn. Em có hiểu không? Em đã phạm tội lỗi đó. Em đã không hề giữ anh lại. Em không cho anh thấy rằng em cần anh hay không thể thiếu anh. Ừ, vẫn là cái lòng kiêu hãnh trong chuẩn mực đạo đức đó. Còn cô gái ấy, cô ấy đã làm đủ mọi cách, kể cả là những thủ đoạn chỉ để anh biết rằng cô ấy yêu anh. Đàn ông cũng có quyền để thấy mình yếu mềm và khao khát được yêu một cách cuồng nhiệt như thế. Anh đã tự hỏi rằng liệu mình có quan trọng với em hay không? Câu trả lời đã là không. Cho đến khi anh hỏi em, nếu như một người thứ ba xen ngang vào chuyện tình cảm của mình thì em sẽ làm thế nào? Câu trả lời của em đã chấm dứt tất cả. Em nói rằng em sẽ buông tay một cách không dè dặt. Vậy thì đau khổ cũng đâu có ý nghĩa gì khi em không hề dùng nó làm vũ khí để đấu tranh, giành lại hạnh phúc của mình. Anh có yêu cô ta không? Tôi khổ sở trong lời buộc tội của Hùng. Tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu trong từng cử động. Thực ra tôi muốn hỏi Hùng còn yêu tôi không, nhưng lòng tự ái đã không cho phép tôi làm thế. Hùng dụi điếu thuốc xuống một cách gọn gàng. Anh chăm chú vào từng cử động nơi bàn tay mình. Bàn tay không hề đeo nhẫn. Anh chậm rãi phủi tàn thuốc vương trên tập tài liệu bằng chiếc khăn giấy. Anh điềm tĩnh và bình thản tới mức tôi nghĩ anh không hề có ý định trả lời tôi. Anh thậm chí còn bẻ lại cho phẳng phiu cái cổ áo vốn dĩ vẫn ở vị trí đúng của nó và chỉnh lại hàng cúc áo thẳng tắp cho xô lệch, rồi thẳng hàng trở lại. Em từng nói rằng đối với một người phụ nữ, không được yêu nữa đáng sợ hơn việc không được yêu. Không được yêu có thể do duyên số, nhưng không được yêu nữa, đó là sự thất bại và tổn thương khủng khiếp, giống như một sự xúc phạm. Anh vẫn nhớ điều đó. Duỗi thẳng chân và vặn vẹo để đổi lại tư thế, tôi cử động một cách thừa thãi vì bối rối. Rõ ràng những lời Hùng đang nói là mũi dao chĩa vào tôi, nhưng tôi không có cách nào kháng cự lại được. Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn bị người mình yêu tấn công để thua đến mức thảm hại. Tôi cố ngước mắt lên trên để kìm cho nước mắt đừng chảy xuống, mặc dù tôi không tin là mình có thể khóc được. Tôi không cho phép mình khóc khi yếu mềm vì những điều tương tự như thế này. Dù là trước kia, tôi có thể dễ dàng sà vào vòng tay Hùng, khóc thút thít hờn giận vì những lý do vớ vẩn. Vuốt quần áo phẳng phiu thêm một lần nữa, Hùng hướng mũi chân về phía cửa. Tôi bị động, ngồi trong tư thế rã rời, sắp bị đẩy gục hẳn xuống. Anh quay về phía tôi, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét dưới lớp son phấn mà tôi cố tô vẽ hồi sáng. Anh khoe tay lại trước ngực, lại cười một cách lịch sự, nửa lạnh lùng, nửa dịu dàng, vẫn như lúc xưa, không hề thay đổi như những kỷ niệm đang sống dậy trong tôi từng ngày. Em đang sống hạnh phúc, hơn cả tốt mà, đúng không? Hùng rướn người, như có ý chỉ về phía chiếc nhẫn cưới giả của tôi. Anh thật lòng mong em hạnh phúc như thế. Bên một người đàn ông đủ bé nhỏ để có thể yêu cả cái bản ngã và lòng kiêu hãnh lớn lao trong em. Hùng lại mỉm cười. Mặt tôi chết sững với đủ những suy nghĩ, dằn vặt và kỷ niệm lẫn những đau đớn cô đơn vì anh, mà tôi vẫn chưa trao cho bất kỳ một người nào đến sau. Anh bình thản cầm tập tài liệu lên, sẵn sàng cho một sự biệt ly dễ dàng. Rất vui được gặp lại khi thấy em hạnh phúc và thành đạt. Hùng lại nhìn xuống ngón áp út tôi, nơi chiếc nhẫn mặt đá đang lấp lánh một cách yếu ớt, tẻ nhạt. Hùng đứng hẳn lên, tiến dần về phía cửa. Tôi dần cúi mình, cục hẳn xuống bàn khi nghe thấy tiếng mở cửa ra khô khốc. Thế là hết, đã tan tành tất cả. Những tro tàn không thể sống lại nguyên thực thể của nó dưới ngọn lửa đã từ lâu lụi tắt. Hùng sẽ đi, như một lần nào đó anh đã bỏ đi khi tôi không hề níu giữ. Anh sẽ bỏ tôi lại như những tàn thuốc lá đã cháy hết trong những đam mê. Tôi thấy tim mình quặn lên đau nhói. À quên, tôi nghe thấy mình vang lên phía sau. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh vẫn đủ can đảm để nói ra điều đó, dù đó có phải là điều em muốn biết hay không. Anh vẫn luôn còn yêu em. Giọng anh chân thành, gần như xúc động và luyến tiếc. Tôi nghe bước chân anh ra khỏi phòng và cánh cửa đóng lại. Rốt cuộc, tôi đang ở đây để làm gì? Tôi không hiểu. Tôi chỉ nghe thấy mình rút chiếc nhẫn tuột ra khỏi tay mình rơi xuống đất mà không hề nhặt lại. Sau đó, tôi đứng lên và bước nhanh về phía cửa. Dù kiêu hãnh đến đâu, tôi cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối.